Bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn, với số điện thoại để quý vị tham gia là 817-899-4110, 817-899-4110. Và ngoài chương trình thì quý vị cũng có thể, nếu có thắc mắc, quý vị có thể gọi cho anh Trương Minh Ẩn trong giờ làm việc với văn phòng, số điện thoại là 817-884-1306. Và Việt Tấn xin được chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn ạ.
Anh chào Việt Tấn và tất cả quý vị thính giả của 890 AM.
Một tuần đi qua cũng rất là nhanh phải không anh?
Quá nhanh.
Mới đây mà thấy là anh em mình lại gặp nhau nữa rồi, là đã qua một tuần nữa. Không biết là trong tuần lễ vừa qua thì anh có nhiều đồng hương của mình gọi đến để mà nhờ giúp đỡ hoặc là có những cái sự chia sẻ nào không thưa anh?
Nhiều đến độ mà trả lời không hết Việt Tấn. Tại vì tôi đang chuẩn bị cho cái cuộc ra tòa của cái vụ mà giết người ba người ở Phantom City năm 2010 Việt Tấn.
Em nhớ rồi. Dạ.
Vừa bận rộn mà bà con gọi rất đông, và cái số người ở ngoài tiểu bang bây giờ bắt đầu họ gọi rất nhiều, họ coi ở trong Internet á.
Dạ.
Cái đó là không phải là cái vui cho tôi, mà cái đó là cái buồn đó Việt Tấn.
Lý do tại sao thưa anh?
Buồn là tại vì thấy chẳng lẽ cả trên đất Mỹ này, những nơi họ cư trú không có được người Việt Nam nào làm cho chính quyền giúp họ hay sao? Việt Tấn thấy không?
Dạ.
Chính vì thế khi quý vị nào mà có con em mà ví dụ như đi cảnh sát rồi đó, thì muốn giúp được đồng bào thì ngay bây giờ phải tập nó nói tiếng Việt, Việt Tấn hiểu không?
Dạ vâng.
Tại vì dù cái thế hệ nào đi nữa, cái người mà từ ở Việt Nam qua lúc nào nó cũng có Việt Tấn. Và chính vì những người mà qua đây là nạn nhân của những cái vụ mà có nhiều khi không phải là nạn nhân mà vì không biết tiếng Anh mà trở thành nạn nhân. Có một cái vụ mà rất là thương tâm á, là cách đây khoảng chừng mười mấy năm đó, thì ông này bị đứa nhỏ 4 tuổi, 5 tuổi gì đó đi vô trường đó. Thì đây là người cậu, thì vợ chồng của cô em á, thì đi làm, thành ra giao cậu này nhà bếp viên xích, thì cậu bắt buộc phải tắm rửa, thì đương nhiên tắm rửa thì phải chùi hết bất cứ chỗ nào gì tới không. Mà sau khi tôi nghe câu chuyện thì tôi không tin là cậu này mò mẫm đứa nhỏ mà 4-5 tuổi cháu mình đâu, gì tới không.
Dạ vâng.
Cái người Việt Nam hết á. Thì cuối cùng cậu ra tòa không biết làm sao cậu phải nhận tội. Tới bây giờ ở đây mười mấy năm mà hai chồng tiếng Anh cũng không biết. Thì đó là cái đau khổ. Rồi cuối cùng nhận tội xong thì ở tù 5 năm và probation 5 năm. Thì bây giờ cái mặc dù cái đó đã qua rồi, thì bỗng dưng sở ngoại kiều kêu lên trình diện là bắt đầu họ bắt phải trả về Việt Nam. Thì cái câu chuyện này á, bây giờ phải làm sao? Thứ nhất á, là một khi sở ngoại kiều bắt rồi thì ở bên tòa của tiểu bang mà cái vụ này xảy ra tại tòa của tụi tôi đó Việt Nam.
Dạ.
Nhưng mà xui một cái gia đình này lúc trước tại sao không biết tôi là ai, hay là không nghe nói, hay là không gặp, hay là xui không gặp. Chứ còn nếu mà đưa tôi điều tra tôi sẽ biết rõ ràng. Nếu đây là nạn nhân thì không bao giờ có vụ án này cả Việt Tấn.
Dạ vâng.
Do đó một khi quý vị mà qua tới đất Mỹ này rồi, cái câu chuyện này khuyên quý vị là nên học tiếng Anh. Có người nói là tôi học cũng được, không có ai mà học cũng được. Mỹ là 72 tuổi, nó bắt đầu mới học lấy cái bằng trung học là tại vì nói thời gian qua tao quá bận rộn làm ăn, tao quá nghèo khổ. Bây giờ tao bắt đầu dưỡng già, tao mới có thời giờ học để lấy bằng high school Việt Tấn.
Dạ vâng.
Do đó mình hãy lấy cái gương đó mình làm gương. Và quý vị nhớ kỹ, một khi mình không biết nói tiếng Anh lúc nào mình cũng bị thua lỗ cả.
Dạ vâng, như cái câu chuyện của anh đó, thường thường chúng ta cũng nhắc lại là mấy ông cụ Việt Nam hoặc là mấy người Việt Nam có cái tật mà giống như là cái đó là cái thói quen mà họ nhìn thấy bên Việt Nam là họ cứ phải, vì tới xin lỗi là gặp con nít hay là nựng sờ má, rồi nhiều ông quen cái tánh nhiều khi xin lỗi là hay gặp mấy ông cu dễ thương quá cứ phải bóp chim hay làm này kia nọ đó. Thì những cái tật đó là mấy quý vị nào mà Việt Nam mới qua thì nhớ là bỏ, hoặc là thấy con gái con trai con nít mà cái người mà không quen biết nhiều thì không có nên ôm nó, gặp nó dễ thương quá không có nên ôm nó lại. Đấy, điều này đã rất là nhiều phiền phức phải không anh?
Nhưng mà ở đây á, là ví dụ như em mình đi làm rồi mình ở chung nhà rồi bắt dưỡng em đó.
Dạ.
Thì tôi khuyên một vấn đề này, cái vấn đề tắm rửa của đứa con nít bắt đầu biết nói chuyện rồi á, hãy giao lại cho mẹ nó làm đi.
Dạ đúng. Dạ đúng. Dạ
mặc
đúng.
Dù mình là cậu, tại vì khi mà vô trường á cái lúc mà nó học cái chương trình là về vấn đề đụng chạm nhau rồi người đàn ông bà rồi đó gì hết.
Dạ vâng.
Thì nó lại hỏi cái đứa nhỏ chứ trong gia đình, trong đám cho mấy em đây có ai mà đã từng đụng cái đó chưa? Đương nhiên đứa nhỏ nói cậu tao có đụng cái đó. Thì bắt đầu nếu mà cái người mà CPS hoặc người counselor mà họ hỏi theo cái điều mà muốn biết rõ câu chuyện này và muốn làm tới câu chuyện này cho từ cho đến kết quả là chắc chắn là thằng này có này
cũng mệt mỏi,
cái đó mình gặp trong bầu liền,
gặp mệt mỏi liền. Dạ, dạ. Vâng. À, em thấy có hai người đang đợi. Dạ vâng, xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình, nãy giờ đợi khá lâu ạ.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, cho em nhớ tên được anh?
Dạ được, xin mời chị.
Em chào anh
Trương Minh Ẩn.
Anh gì đó?
Anh Trương Minh Ẩn.
Em có hỏi, hỏi cho em hỏi nhỏ này, nó giống như là em có một căn nhà kế bên đó, nó hay quánh bài, nó tụ tập quánh bài vậy đó, mà mình có cần cái gì không anh?
Dạ, cái tụ tập quánh bài mà quánh bài kỹ gì, tức là xe đậu chặt khách chỗ hay là nó rần rần với nhau hay như thế nào?
Nó quánh bài mà nó kiểu cũng như sông tham, nó đậu qua bậc kinh mình á.
Ok, nếu mà nó đậu bậc kinh nhà chị á thì nó không được. Còn bây giờ để tôi nói về luật quánh bài bên đất Mỹ giờ chị nghe không?
Dạ.
Chị có thể kêu 4-5 người bạn lại nhà chơi, đánh đặt trên tiền, nó cảnh sát thấy cũng có làm được gì, cái đó là gọi là chơi. Chị hiểu không? Nhưng mà nếu mà chị biết chắc rằng trong đây có một người á, bà chủ nhà thâu tiền sâu á, thì cái đó là illegal, cái đó là phạm pháp. Cả người chơi cho tới chủ nhà, hoặc là cái người chơi đó yêu cầu đưa mỗi người 5 đồng để mua con gà về luộc xong rồi mà cái người chủ nhà có ăn chung đó, tức là có cái benefit, tức là có cái có lợi trong đó một chút xíu đó, thì cái đó thuộc về game liền. Ok, nếu chị thấy người biết người chủ nhà, hoặc là chị qua bên đó chơi, ông xã cho em đó chơi mà con qua chơi, nó ở bên đây có lấy sâu, thì cái đó là illegal. Nhưng mà muốn thưa được thì cái người mà nói không buộc phải làm chứng, nhớ không?
Dạ.
Đa số Việt Nam mình đã xong. Nhưng mà nếu mà nhà đó bán cocaine thì chuyện khác à, hiểu không?
Dạ.
Nếu bán cocaine chị nói tôi á, thì tôi cho cảnh sát bắt đầu điều tra, gửi undercover vô, tức là cảnh sát chuyện vô mua. Ok?
Dạ. Nhưng mà chị nói là đậu Phật kinh của chị, mà đậu ở trên cái Phật kinh driveway của chị hay đậu ngoài cái public của chị?
No, nó chậu trong luôn anh à, không tham nó đậu luôn anh.
Đậu luôn cái Phật kinh ngay driveway nhà chị thì chị kêu cảnh sát kéo xe.
Dạ, mà em kêu con gái em không tham nó cũng nói kêu đừng đậu vậy đó.
Dạ.
Nếu mà nó chống cự chị, cái đầu tiên á, chị để cái bản mà towing á, enforce, gắn cái bản nó vô hay nó đậu á, mà chị để dưới rõ ràng á, rõ ràng có cái bản towing và chị warning nó đàng hoàng á, rồi chị gọi cảnh sát nó cái xe này, mấy cái xe này cái đậu hoài á, để sau này chị kéo xe nó không có lý do gì nói chị hết, kéo.
Dạ. Anh lát anh Tấn anh đọc cái số của anh
Ẩn là chậm chậm em. Dạ vâng. Mà chị nhớ là cái Phật kinh mà nằm ở trên cái đường của pháp lực á, là nó được quyền đậu nghe chị, nhưng mà không quá.
Dạ em hiểu.
Dạ còn cái trai quay của chị
trong, em nhiều khi lắm lúc em ra
không
được mà anh.
Ok, như vậy thì anh chị cứ gọi em cảnh sát ha.
Nếu mà nó block cái trai quay chị gọi xe kéo lần
sợ. Cái đó gọi cảnh sát là được không anh Ẩn?
Dạ được, không mình gọi cái xe kéo giờ gọi cảnh sát được chứ. Tại vì block trên cái highway là vi phạm luật lệ của city đó.
Dạ vâng, như vậy là chị...
Mà nhiều khi lắm lúc em không muốn như vậy, em kêu nó chạy ra thôi, em không muốn làm phiền, anh biết không? Anh mình không
dạ,
muốn...
Dạ nhưng mà nếu tiếp tục có làm hoài cái đó thuộc chị phiền rồi chị.
Bây giờ chị có nói với người hàng xóm của chị nói lock cái highway tôi hoài, tôi gọi xe kéo á. Cái đây là nói là lịch sự đàng hoàng á, mà mấy anh không nghe rồi thôi. Tới lúc kéo xe thì đó là chuyện, tại vì đó có nói trước rồi.
Dạ.
Rồi... Xin chào chị
nha. Dạ, nhưng mà thêm cái nữa chị. Nếu chị lấy xe mà tiếp tục tụ tập trong đó, chị không cần biết cái gì mà đông quá, chị gọi cảnh sát cho nó biết. Đừng nói tên mình là ai, nói cho tôi là nói, nhưng mà mày đừng nói tên thằng gì đâu. Nó sẽ có người điều. Ok?
Dạ. Em cảm ơn anh nha.
Rồi, xin chào chị. Xin chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh của cô luôn ạ.
Dạ, có phải em không ạ?
Dạ, đúng rồi, cho biết tên của chị luôn.
Dạ, em tên Hồng ạ.
Mời chị Hồng.
Dạ, em có câu hỏi với lại chú Minh Ẩn ạ.
Dạ, chị hỏi đi chị.
Dạ, cháu muốn hỏi là con nít cỡ bao nhiêu tuổi là được phép ngồi ở đằng trước ạ?
À, bữa trước tôi đọc cái luật đó hoài, nhưng mà tôi nhiều chuyện không bây giờ chị hỏi tôi không nhớ, chị hình như là 12 tuổi rồi mới được ngồi mé trước anh chị. À, nếu chị ấy chị gọi trong phòng tôi còn cái tấm bảng có thể sẵn đó, tại vì chị biết tôi không làm traffic ngoài đường á. À, do đó tôi chỉ giúp đỡ đồng bào, nhưng mà tôi đã đọc cái luật đó lên rồi, có thể chị không nghe thì chị gọi lại văn phòng tôi cho chị biết. Nhưng mà tôi nhớ không rõ, không lầm là trên 12 tuổi mới được ngồi trước.
Có cần cái số phao, số cân đo, cân cái chiều cao gì không thưa anh?
Dạ, cái cân, cái chiều cao đó là ngồi trên cái bus, cái seat hoặc là cái child seat đó.
Còn cái số tuổi là 12 là ngồi trước được,
dạ,
theo
không,
như...
không, cái đó là tôi không chắc chắn, mà tôi nghĩ là 12 đi, tới bữa trước tôi nói vấn đề nhiều lần.
Em cũng nghe mấy lần rồi mà em bây giờ anh hỏi là em cũng không nhớ luôn.
Dạ, không để ý là chị.
Dạ.
Nhưng mà đại khái chị thấy đứa nhỏ nó quá nhỏ đó chị. Dù cái tuổi nó nữa thì đừng để cảnh sát nó ngừng. Ví dụ như khi nào chị thấy cái sợi dây beo á mà gàn ngang qua mặt nó đó mà đụng cái càm nó đó, là cái tuổi đó là có thể là không ngồi được rồi. Cái sợi dây beo mắc buộc phải ngang cái shoulder mà không có cắn cái mặt nó vậy phải. Tại vì một khi nó cắn rồi á, là khi lỡ có đụng xe nó giật một cái, nó giật cái mặt nhỏ gãy, gãy cổ vậy phải.
Dạ vâng.
Ok, chị cứ nhìn đi, đứa con mình biết liền thằng cảnh sát một khi nó stop chị, nó không phải là quay chiếc, nó hỏi mấy tuổi, không phải gì đâu. Nó nhìn thấy đứa nhỏ quá nhỏ mà ngồi trước, còn con chị có thể 8 tuổi, 10 tuổi mà nó bự con. Tôi gan tuy chịu, bây giờ cảnh sát mới được chị hết. Ok?
Dạ. Cảm ơn chị.
Xin chào chị.
Dạ. Nhớ có sợi dây gàn ngang mà khi nào đụng cái càm là đừng cho nó ngồi.
Dạ.
Dạ, xin chào chị ha. Anh là cái luật mà không có seat belt ở phía sau bây giờ là cảnh sát nó đã bắt rất là nhiều phải không thưa anh?
Ồ, lâu rồi. Tại cái đó đầu tiên là California, rồi sau qua bên Texas, tại vì thường thường Diệp Tấn biết không, chạy chừng 35 mai đó.
Dạ.
Là đụng vô thành cầu, đứa nhỏ nó từ ngồi ghế sau nó bay qua cái kiến xuyên qua dân ngoài luôn Diệp Tấn.
Dạ đúng rồi.
Do đó bắt buộc ở sau phải ngồi rõ ràng. Dạ. Tôi dân ngay hiện tại bây giờ tôi thấy Việt Nam mình mấy bà ngoại đó, bà nội mà khi đi chợ Việt Nam đó.
Dạ vâng.
Hai bồng mấy đứa nhỏ trên tay mà tôi nói hoài, tôi gõ cửa có nhiều bà còn không biết tôi ai, gõ dễ nói đâu phải chuyện của ông.
Dạ vâng.
Đi ra chợ thì mua một bó cải Hà Tiện, coi cái nào rẻ thì mua, trong khi đóng cho cảnh sát 200-300 đồng tất cả, cái seat belt nó đau lắm vậy thôi.
Dạ đúng rồi, ngồi phía sau bây giờ seat belt vẫn là tốt nhất. Tấn thấy là lên xe bây giờ mấy
lên
người ngồi sau bắt seat belt hết.
Không phải seat belt, và thêm cái nữa, chiếc xe ví dụ đi cho 5 người ngồi á, làm ơn chở 5 người thì Việt Tấn.
Dạ.
Việt Nam mình có 2 đứa mà xích một cái seat belt đó là cái đó là no no. Ok không?
Dạ vâng, xin được chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. À.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh của cô luôn.
Dạ, cho xin giống tên được không?
Dạ, được ạ. À. Xin mời cô.
Dạ, chào anh Mạc, anh Trương Minh Ảnh, với lại chào anh Việt Thắng. Tôi có câu hỏi là, cái mấy người mà cảnh sát mà vòng vòng chỗ chợ á, cái đèn, cái xe cảnh sát nó không có đèn xanh đỏ mà chỉ có đèn vàng á, thì những người cảnh sát đó có quyền mà gây thiệt hại cho mình không hả thưa anh?
Dạ, cái đó không phải cảnh sát gì, mấy chiếc xe vàng vàng đèn quay đó, đó là tụi security. Security á, là những người nó mặc cái bộ đồ xanh, nhưng mà có nhiều cái cơ quan security đó, nó hay làm cái miếng đeo đó giống như của Dallas hoặc Fort Worth đó chị. Và nó người ta lầm tưởng thôi, cái người đó không phải là cảnh sát. Mấy cái người đó thì không có quyền ghi ticket, nhưng mà nếu mà làm chuyện gì sai, cướp ăn trộm, họ có quyền dùng súng giống như cảnh sát vậy thôi. Còn cái chuyện mà ghi ticket thì mấy người cũng có, nhưng mà nếu chị đậu sai chỗ đó, thì họ sẽ gọi cảnh sát lại ghi chị ghi ticket. Tại vì những người, cái company đó không có quyền ghi ticket, tại vì nó không có tòa nào support mấy cơ quan đó hết. Chỉ có cảnh sát mới có municipal court để chị ra tòa mà thôi. Ok, nhưng mà thêm cái nữa là nó có hai loại security. Một loại là gọi là arm, tức là một loại có súng ống, một loại là không có súng ống. Đa số những cái loại mà chị đứng ở ngoài đó thì thấy ông nào cũng mang súng, mà mang mấy cái huy hiệu toàn là đại tá này kia, rồi captain rồi không, lớn lắm. Nhưng mà đứng có một mình, thật sự mấy người đó chỉ là security thôi chị ha. Khi nào chị thấy mà người đó cảnh sát hay không á, một là để chữ sheriff, hai là để chữ constable, ba là để chữ police. Ok không?
Dạ. Tại vì tuần trước tôi đi chợ Hai Bờ Mạc á, lúc tôi không phải là tôi đậu xe lộn chỗ, mà tôi lúc tôi chạy ra đó thì tôi quẹo trái chỗ cái lộ mà bước qua vô chợ á. Tại tôi chạy cái ngã đó thì về nhà có đường tắc, Nhưng mà cái ông sơ cứu rồi thì này, ông phóng tới, ông nói mày và thấy tôi chạy xe tới, tại sao bà không ngừng? Tôi nói tôi quẹo trái, tôi dồn không có xe thì tôi lo tôi chạy chứ.
Dạ,
ông xuống xe.
Dạ, ông xuống xe, ông ghi không có đèn, không có gì á, họ không có quyền mà ngừng stop chị, nhưng mà chị chạy trong cái private parking lot của họ thì ông nó có quyền, hiểu không? Ông có quyền yêu cầu chị ra khỏi cái parking lot, tại vì ông giữ an ninh cho người chủ đó. Nhưng mà mấy ở trong private parking lot, tức là chỗ mà riêng tư á, thì không ai có quyền, cảnh sát ở ngoài không có quyền vô ghi chị. Tất cả trừ khi chị đậu phai lên hoặc là handicap lên, ok?
Dạ. Rồi. Thì ông cũng xuống xe, ông dòm bản số xe. Dạ, ông dòm bản số xe của tôi, ông đi xuống. Rồi tôi giờ ông mới chạy qua chỗ kia, ông đậu, rồi tôi mới chạy tới, tôi hỏi ông sao đi bản số xe tôi. Ông nói tôi quấy, giờ tôi nói bây giờ nếu mà ông nói vậy thì thôi vậy ông muốn đi cái bằng lái của tôi sẵn sàng đưa, nhưng mà sự thật tôi quẹo trái, tôi thấy đâu có ai chạy tới đâu, mà tự nhiên ông phóng tới, ông nói là ông đang chạy tới mà tại sao tôi không ngừng, cái đó đâu phải lỗi tại tôi. Thì ông nói nếu mà bà quẹo phải thì bà không cần dòm gì hết á, bà có quyền bà quẹo phải, tự nhiên còn quẹo trái bà phải dòm tứ phía.
Quẹo từ ở trong là parking lot chị ra, quẹo trái quẹo phải gì cũng dòm hết. Do đó chị lần sau chị gặp mấy xe đó mà có kia ngoắt chị mà chị xin lỗi chị chạy luôn, họ cũng làm gì. Từ khi chị đụng một chiếc xe nào hoặc là gây hư hại tài sản trên xe, rồi sau đó ông nó ghi bản số để đưa cho cảnh sát điều tra. Những người đó không phải là nhân viên công lực, chị thấy không?
Nhưng
mà những người đó có quyền yêu cầu chị là ra khỏi parking lot là tại vì họ làm việc cho người chủ, họ người chủ giao cho họ cái quyền hạn đó. Nhưng mà nếu mà chị chạy thẳng luôn, họ không có quyền hỏi bằng lái chị, ok không?
Dạ, rồi, cảm ơn anh. Dạ, xin chào anh.
Họ muốn cái gì á, gọi cảnh sát lại nói chuyện. Còn chiếc xe mà có đèn dần dà, họ không quyền ngừng chị.
Dạ, cảm ơn
chị. Dẫn họ bằng cái lót, họ có quyền chạy cái bên đó, tại sao mày làm vậy? Nhưng mà nếu mình lỗi á, thì mình nói sorry đi thôi, mà đừng làm nữa. Chị hiểu không?
Dạ, rồi. Dạ, cảm ơn nhiều. Xin chào chị.
Anh xin chào cô. Trường hợp mà mấy người security họ có thể là gọi xe thô lại thô xe của mình nếu mà mình đậu sai
có,
này
có,
kia anh không?
Có.
Chứ còn mà
parking lot á, cái thằng security nó có quyền hơn cảnh sát.
Dạ.
Tại vì nó ăn tiền, nó làm việc cho cái chỗ đó.
Còn tích
không?
Còn tích cực là không.
Nhưng mà nói rằng có quyền ghi tích cực không? Không. Nó có quyền ghi tích cực. Và nó có quyền là quay cái đèn dần dần, nói mày phải ngừng, không có vụ đó. Ok.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Đẳng cùng Việt Tấn. Và quý vị nào có thắc mắc hoặc là có những cái chia sẻ, hay là quý vị đã gặp phải những cái câu chuyện mà cần phải cảnh giác với đồng hương của mình, chẳng hạn như những cái việc trộm cướp, hay là những mấy cái mất mát qua những cái vấn đề mua bán của quý vị, hay là điều gì đó mà quý vị muốn chia sẻ với đồng hương của mình, thì quý vị cứ tham gia chương trình này vào mỗi chiều thứ năm. Số điện thoại một lần nữa, Việt Tấn nhắc lại số điện thoại của đài để tham gia trực tiếp chương trình talk show hoặc là những chương trình live là 817-899-4110. Xin quý vị hãy giữ luôn số điện thoại này vào trong điện thoại cầm tay của quý vị. Khi đi xe mà chúng ta nghe mà chúng ta muốn gọi thì chúng ta chỉ có một cái click thôi là chúng ta bấm được. Còn nếu quý vị mà nghe rồi bấm từ từ trên xe thì rất là nguy hiểm. Trở lại với anh Trương Đặng.
Dạ thì quý vị cũng biết á. Những người mà làm security là đa số rất là muốn làm cảnh sát, do đó những cái hành động mà tôi thấy họ lúc nào cũng bắt chước cảnh sát rồi la lối nạt nộ, ngay cả tôi mà tôi lận đồ xe bên cũng lại la lối, đó là tôi vô sở trường nguyên ra đó lợi là bộ này kia du này kia phát này kia, ông cứ hỏi hả giờ mày muốn tao làm gì, nói đã lát anh mới bắt đầu tôi cứng qua cái bắt đầu cái tôi hỏi tôi có làm gì sai. Nhưng mà lúc nào họ cũng muốn cho họ thấy rằng ê, tôi là nhân viên công lực ở đây, chứ thật sự họ không phải nhân viên công lực mà họ là nhân viên an ninh.
Do
đó, giống như một số Việt Nam mình làm cho giao phòng cảnh sát hồi xưa đồ á, tới bây giờ cũng vậy, hay nồ người ta mình là cảnh sát lắm vậy Tấn.
Dạ vâng.
Mà thật sự cái nghề cảnh sát là nghề giúp dân chứ không phải là nồ dân. Thì Việt Tấn nhìn thấy cái vụ mà thằng cảnh sát mới quýnh cái thằng motorcycle mới vừa lên truyền hình nào.
Dạ.
Dạ, đó là một cái vấn đề mà tôi muốn discuss quý vị làm sao để tránh khỏi những trường hợp đó sau khi mình trở lại đó Việt Tấn.
Dạ vâng. Bây giờ thì Việt Tấn thấy có hai vị mới gọi vô thì chúng ta có thể trả lời hai vị thính giả này rồi chúng ta trở lại vùng hồi hai. Xin được chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, hai vị.
Dạ, Dạ, hello, chào anh Đặng.
Cho biết tên luôn. Dạ.
Dạ, anh khỏe không anh?
Dạ, anh cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Mai anh.
Anh Mai gọi từ thành phố nào anh Mai?
Dạ, gọi từ Dallas.
À, xin mời anh Mai.
Dạ, anh Đặng, cảnh sát nếu mà nó muốn đi motorcycle, rồi họ stop mình, tại vì họ nghĩ là mình speeding đó anh.
Dạ.
Rồi khi mà trong lúc mà họ speeding, trong lúc mà họ ghi cái ticket họ quay trở lại đó, thì mình có allergy, mình đi ra ngoài ngoài cửa xe đó anh.
Dạ.
Mình sneeze, mình giống như ho vậy đó. Cái lúc đó họ tới, thành ra họ nghĩ rằng là mình sneeze người họ, mình tối mình làm như vậy. Mà không ai làm chứng hết, chỉ có mình với ổng thôi.
Ồ, tức là cảnh sát tới anh bị bệnh ho đó phải không?
Dạ đúng.
Ổng nghĩ là insult ổng gì?
Đúng, đúng.
Dạ, rồi ổng cho anh ticket gì?
Không, cho ticket speeding thì không nói rồi. Cho speaking thì không nói rồi, nhưng mà ổng hung hăng, ổng nói là mình cố ý, mình ho cho người ổng, thành ra ổng cầm tay, ổng bắt mình vô tù. Xong rồi, tụi tòa đó nó chạc mình. Yeah, nó chạc mình đó là public harassment. Nó kêu là harassment,
dạ,
public servant. Public
dạ.
Servant.
À,
như vậy
là,
đó. Dạ.
Yeah. Nhưng mà
như
tại
vì bây giờ nếu mà ra tòa đó
thì không biết anh nhảy mũi vô người nó cố tình hay như thế nào. Anh hiểu không?
Yeah.
Do đó cái đó tôi khó nói lắm, nhưng mà thường thường mấy cái đó nó chạc anh về tội gọi là public harassment hay gì?
Đúng
harassment
rồi.
Public servant phải không?
Đúng đúng.
Dạ. Yeah. Thì mấy cái đó thì khi anh ra tòa nếu anh không có anh ra giảng nghĩa cho quan tòa nghe. Tôi không nghĩ cái chuyện đó là chuyện lớn đâu anh. Nhưng mà cũng bây giờ tôi khó nói lắm, là tại vì tôi không hiểu lúc đó anh bị mũi như thế nào, anh hiểu không?
Dạ.
Dạ.
Nhưng mà nhưng mà nó không có chứng gì hết, tại vì nó nói mình cố ý, mình nói là mình không cố ý. Rồi
dạ,
cái
lúc
tape
đó,
của nó
lúc
đó
thì anh chỉ nói câu I'm sorry vậy thôi.
Đó, trong cái tape record của nó đó, trong cái tape record của nó show là mình có nói là I'm sorry, I didn't mean to, I have allergy. Thì nó ngược lại, nó hung hăng, nó nói là no, you did it.
Ok, bây giờ tôi hỏi anh câu. Anh có bác sĩ chứng nhận anh bị allergy không?
Tức là
đó, sau khi bị đó, thì mình mới tới bác sĩ. Tại vì từ xưa giờ anh biết rồi, Việt Nam mình nhiều khi mình đâu uống thuốc. Mình cứ lướt
okay.
qua thôi.
Bây giờ mọi chuyện này á, anh để cho ra tòa thì anh nói với quan tòa giống như tôi đừng lấp lên. Đừng có guilty vụ này. Nhưng mà nếu trước đó anh có giấy tờ là anh bị bệnh allergy á thì nó hay hơn là sau khi đó, anh hiểu không?
Biết cái là thường là mình không có đi bác sĩ mấy cái vụ này. Bây giờ xong rồi đó, mình đi bác sĩ thì trong cái giấy bác sĩ
okay,
đó, nó có ghi là mình có allergy.
Anh nói là anh vừa đi xong bị cái nó bắt anh cái đó xong là anh đi bác sĩ liền không?
Đúng rồi.
Ok thì anh mang cái đó ra tòa. Tôi không nghĩ kê sẽ đi tới đâu anh.
Ok.
Nghĩa là cái này anh có thể, nếu con thắc mắc gì sau này anh gọi văn phòng anh tham khảo với anh Đẳng nha.
Rồi.
Xin chào. Dạ. Chúc may mắn. Hello anh Đẳng.
Còn gì đó phải không?
Dạ xong rồi. Bây giờ em mình vô trong phần 2 anh Đẳng nha.
Ok.
Dạ, chúng tôi xin trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài 890 AM. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố phần 2 được trở lại với quý thính giả. Và quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào để cùng tham gia chương trình với những câu hỏi, với những chia sẻ. Và một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Hoặc sau chương trình mà quý vị còn những thắc mắc riêng tư cần tham khảo với nhờ sự giúp đỡ của tiến sĩ Trương Minh Ẩn, thì quý vị có thể gọi số điện thoại văn phòng trong giờ làm việc và để lại lời nhắn thật rõ ràng. Số điện thoại là 817-884-1306. Xin chào anh, kính chào anh Trương đã trở lại trong phần 2 ạ.
Chào Diệp Tấn và chào quý vị thính giả.
Dạ vâng, xin có một vị thính giả vừa mới gọi vô luôn. Xin được tiếp truyền vị thính giả trong phần 2. Hello.
Dạ xin phải dạ. Hỏi phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết quý danh của.
Dạ tôi tên là Hồng.
Dạ.
Dạ tôi xin hỏi tiến sĩ là trong lúc mà tôi đang lấy xe đó thì tôi nhìn kiến chiếu hậu á, tôi thấy một chiếc xe cứu thương. Mà chiếc xe đó đi lên giữa, còn tôi thì đi lên trái. Như vậy thì trong trường hợp này tôi sẽ ngừng xe lại hay là tôi chỉ cần chạy xe chậm chậm?
Dạ, phải ngừng lại bên tay trái.
Dạ. Còn nếu mà
tại vì anh không biết rằng xe cứu thương này nó ngừng chỗ nào và lúc nào, anh hiểu không?
Dạ.
Do đó những cái câu này con hỏi từng rồi á, ví dụ như một con đường như vậy không phải cần tới ngã ba cả tư anh mới ngừng, hay là ngay giữa đường có thể người, có thể là một người bị xe lật bên tay phải bên tay trái anh không biết được. Do đó khi anh thấy xe cứu thương vừa thấy đèn ở sau nhá, anh tạt vô mé bên nào và gần nhất anh ngừng lại với tôi.
Yeah. Okay. Yeah. Trong trường hợp á, tôi đang ở lên giữa thì tôi phải tấp qua bên lên trái hoặc quên lên phải
lên
tùy
phải,
theo
dạ. Cái lên nào lại... mà anh cảm thấy tách mà qua mà được an toàn á, thì anh nên tách. Sốt
dạ, tách
ấy,
xong là
không phải
lại phải không?
Cứu thương mà anh ép mấy xe kia rồi nó không thấy anh nó đụng, nhớ không?
Mà, dạ, mà tôi phải ngừng lại khi mà ăn lên rồi tôi phải ngừng lại ạ.
Dạ, lên trái lên phải gì cũng được, nhưng mà anh nhớ kỹ rằng thí dụ như anh đưa chạy cho ô, nếu mà ba lên mà chạy xa lộ á, anh không có ngừng lái à. Ví dụ
dạ không, cái này đó là luôn.
Chạy hơi chậm lại chút xíu.
Local, đang nói chuyện local thôi anh.
Ok, yeah. Local anh bắt buộc phải dừng lại, ngừng bên trái hoặc bên phải, nhường xe cứu thương, rồi sau đó anh mới đi. Ok không?
Dạ, còn trường hợp xa lộ á là tôi phải chạy chậm chậm thôi, phải không?
Dạ, chạy hơi chậm lại một chút nhưng mà không có quá chậm để xe sau nó đụng anh. Nhớ là tốc độ trên xa lộ minimum là 40. Khi mà thấy cái xe cứu thương nằm lên giữa thì anh đưa ở lên giữa là mở tách qua lên phải lên trái. Ok?
Dạ, tôi hiểu rồi. Dạ.
Mà anh đưa ở lên giữa thì anh cứ chạy cái lên giữa của anh. Nhưng mà nếu có thể mà bên tay phải mà trống anh qua phải chúng ta đi để cho cái xe cứu thương nó được nhiều chỗ trống nhiều hơn càng tốt.
Dạ.
Ok. Còn nếu anh tiếp tục chạy song song với xe cứu thương đó, cảnh sát cho anh cái ticket về tội là fail to yield for the drive for emergency vehicle, tức là anh không nhường quyền ưu tiên cho xe cấp cứu. Ok không?
Dạ vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn.
Dạ hello, em tên Trung, em ở Đà Lạt anh.
Xin mời anh Trung.
Dạ, chào anh Tấn, chào anh Ẩn. Em có một cái câu hỏi như vậy á, là cái câu chuyện này nó không có phải là nó nằm ở em, nhưng mà tại vì em đi làm chung á, cho nên em thấy cũng hơi bức xúc á, cho nên em hỏi lên để em biết sau này nếu như có những cái việc tương tự vậy thì em có phải làm sao á. Là như vậy, giống như em đi làm chung ở cái tiệm nail thì có một cái cô đó là cổ giống như là cổ chỉ có là con gái đó, cổ dữ lắm. Rồi xong tôi làm chung có cái anh để làm chung nữa, rồi hai người mới đi làm chung với nhau thì bắt đầu mới nói chuyện nó lại cãi qua cãi lại. Thì cái cô đó cái cổ nóng, rồi cổ mới lấy cái đồ dụng cụ của làm nail đó, cổ phan cái anh đó xong, rồi bắt đầu cái anh đó nói lại, rồi bắt cổ nhào vô, cổ đánh cái anh đó, rồi đánh xong anh đó, rồi xong rồi cổ còn nói là đó, tao đánh mày xong á, rồi á là hả tao còn kêu police hả còng đầu mày nữa. Rồi cái anh đó, người ta can ra ở trong tiệm, người ta can ra là ảnh cũng muốn nhào tới, ảnh lại cổ, nhưng mà người ta can ra, rồi xong xuôi rồi anh không có đánh được cổ đó. Rồi bây giờ theo như cái câu hỏi của em á, là nếu như cái anh đó mà là nóng anh đánh lại cái cô đó vậy thì cái anh đó có lỗi không vậy anh ẩn?
Dạ thì bây giờ cái câu đó là nó dính dáng với vấn đề mà dùng lực của đạo luật của Texas á. Là một khi luật lệ cho phép anh dùng hơn cái lực mà người khác dùng. Ví dụ như người đó đẩy anh thì anh có quyền đẩy ra lại. Nhưng mà anh không được quyền người ta mới đẩy anh, cái anh bắn một cái bể lỗ mũi ra thì cái đó anh dùng quá nhiều lực. Ở đây cái câu hỏi của anh á, thì bây giờ tôi chỉ giảng nghĩa anh luật lệ thôi, tại tôi không có hiện trường. Tôi không biết cô đó quấn ông kia mạnh cỡ nào, ông kia dự định quấn mạnh cỡ nào. Do đó câu của tôi á là một khi mà anh cảm thấy, ví dụ bây giờ tôi hỏi anh câu, ví dụ anh cái cô kia nhào tới dùng cái dũa nhọn đó mà định đâm ông kia, chẳng lẽ ông kia nó ok vì cô đường bà là vì cô sợ la gọi ra quanh quanh rồi ông đứng đó để ông đâm một cái vô tim hay là đuôi mắt thì sao? Anh có quyền lấy tay cản ra hoặc là anh có đủ sức mạnh để giữ cô la lại. Nhưng mà đa số Việt Nam mình gặp cái trở ngại như thế này, sau khi mà chuyện đã xảy ra xong rồi đó, thường thường hay là giảng hòa ở trong, nhưng mà có nhiều lúc anh giảng hòa về sau ngay mặt đó ok, nhưng mà về cổ gọi nai quanh quanh cổ báo cáo cổ bị thương ông kia bẻ tay. Nhưng mà nếu rồi những người làm chung á trong tiệm nail thường thường á ít ai muốn làm chứng dài lắm,
do đó anh với người bạn anh coi chuyện gặp trở ngại. Thì ở đây cái câu hỏi của anh rất là khó trả lời, là không biết cô kia luyện kiểu nào mà luyện bằng cái gì, ví dụ cô lấy gói bông gòn cô luyện, còn cái đồ làm theo xíu cha gì thứ, chẳng hạn luyện cái kềm nhọn hay cái gì, anh phải cho tôi biết rồi là tôi mới nói được anh.
Cổ lấy cái chai Aston á, cổ phang anh này xong rồi cổ nhào vô cổ đánh canh này nữa là em thấy rõ ràng luôn đó. Rồi
cậu đó ngu, cái cậu đó mà khôn cái chỉ gọi 911 lại cô nó bị bắt liền. Ok
cái
không
bị bắt không vậy anh Thận?
Anh hồi nãy nghe là một cái ông Việt Nam mình á, chỉ có quay ra ngoài mà hỉ mũi, mà trong khi cảnh sát đi tới thôi ông cũng bị bắt. Thì tôi hỏi anh luyện cha sư tôn có thể xưng đầu anh không?
Dạ.
Có chứ, trời ơi, bị
vậy
bắt.
Là, vậy là mình được quyền gọi police hả anh? Nếu mình là đàn ông mình cũng được quyền gọi police, police cũng giữ hả anh? Chứ không phải là cuối cùng đàn bà chứ anh hả?
Dạ không, anh á. Nếu ở Việt Nam mới qua hay thường thường mấy bà qua đây hay nội câu bên đây đường bà là hạng nhất, từ bà nhất
dạ đúng rồi đó. Cổ em thấy rõ ràng là cổ phang người ta, xong rồi cổ nhạo vô cổ đánh ảnh nữa rồi xong rồi
nhưng mà quan trọng cái chỗ này nếu người bạn anh mà ra gọi cảnh sát lợi anh có dám làm chứng hay không, cái đó là quan trọng. Tôi nha được phải làm chứng để trị những người này, tại có những cái tên mà ở Việt Nam qua đó quen cái thói xin lỗi anh chợ búa rồi đó, coi ai cũng ra gì cái chuyện mà anh nói đây tôi giải quyết quá nhiều chuyện này rồi. Ok. Lần sau kêu ông bạn á, thứ nhất á, đừng quấn cô này. Nếu có thể tránh được cái chai đó thì tránh. Hoặc là nếu mà trừ khi cô cầm dao rồi chứ hay cầm súng. Nhưng mà nếu mà cô, ông có thể á, muốn trị cô này gọi cảnh sát ngay tại chỗ. Ok. Gọi 911. Đừng có để sau khi về cô kia gọi 911 lại coi chừng ông này bị bắt lầm. Ok. Rồi.
Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Tấn.
Dạ xin chào. Anh Nẫn vừa nói đến cái luật nặng và nhẹ khi mà mình có cái sự mà mình kêu mình giống như người ta cầm một chai nước, một cái cục đá bằng nắm tay người ta chọi mình, thì mình có quyền cầm một cái cục đá. Em nói thí dụ thôi.
Không phải. Ví dụ người ta luyện cục đá mình, cái đầu tiên mình tìm cách đỡ hoặc là mình núp làm sao đừng để mình bị thương.
Chứ không phải mình lùm cục đó mình luyện lại anh.
Khoa không có luyện lại. Rồi sau đó mình nhào tới, nếu cổ người đó tiếp tục dùng những cái vật đó để là có thể gây tổn thương cho mình cố gắng giữ hoặc là những người bạn giữ. Còn nếu mà mình không làm được cái đó, mình yếu hơn người đó, thì ngay tại chỗ cầm điện thoại gọi 911 cầu cứu là chắc chắn người đó bị bắt.
Okay. Chứ không phải người ta chọi chúng mình lỗ đầu rồi mình lụm cục đá lại, mình chọi chúng họ lỗ đầu lại, vậy là quề phải không anh?
Thì dạ không. Ở đây nói cái lực mà mình được dùng là khi người ta đánh mình bằng tay hoặc là gãy ghét, ngay lúc đó mình có quyền đỡ hoặc đẩy người ta ra để cho người ta đừng gây thương tích cho mình.
Nhưng mà mình bị trúng thương rồi.
Bị trúng thương thì gọi cảnh sát ngay tại chỗ cho phải lụm cục đá luyện lại. Ok
không? Giờ mình lỡ, mà ví dụ như mình lỡ, mình cũng nóng, mình lụm cục đá mình luyện lại cũng trúng họ lỗ đầu nữa rồi thì...
Dạ, tùy theo trường hợp đó, anh có thể bị ở tù luôn.
Mình defend mà anh?
Dạ, hai bên đều bị tất cả hết. Ok, không có defend kiểu đó. Giống như bây giờ tôi hỏi vậy đó. Một cái thằng vô ăn cướp cái tiệm, tiền chủ có quyền dùng súng bắn. Nhưng mà cái thằng đó, ví dụ như nó xách súng, nó đi bắn một người trong gia đình mình rồi, nó về tới nhà rồi, Diệp Tấn không thể nào xách cái súng lại nhà bắn đó. Hiểu không? Là Diệp Tấn bị cái tội murder luôn. Ok? Là chỉ khi nào dùng súng, dùng những cái vật gì để bảo vệ mình là tùy theo. Chẳng hạn người ta đưa tay lên mà người ta vừa giơ tay hoặc là giọng trúng mặt mình cái mà mình cảm thấy là đau nhưng mà chưa đến độ mà gần ngất xỉu để người ta lợi, thì Diệp Tấn không thể nào móc súng ra bắn người ta được. Hiểu không?
Dạ vâng.
Và cái lực phải, xin lỗi, bỏ lên cái cân nó nghiêng hơi thôi chứ không thể nào nghiêng quá nhiều. Ok?
Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây hai vị.
Hello, xin lỗi, phải em không anh Tấn?
Chào, biết tên của anh luôn ạ.
Em Hòa ở Arlington. Chào anh Tấn, chào chú Ảnh. Chú Ảnh ơi, cho cháu hỏi là tự nhiên có một cái công ty đòi nợ, họ gọi tới cháu, họ nói cháu thiếu tiền khuê kho, mà cái số social thì không có phải là cái số của cháu, chỉ có tên là đúng thôi. Thì hỏi chú, vậy thì mình lờ họ đi hay là mình phải làm sao chú?
Ok, nó có hai trường hợp ở đây. Một, nó biết tên anh, ví dụ như lợi check mail nhà, nó thấy cái tên anh, nó làm bộ đưa cái số sự kia tin giả, rồi sau đó cái nó gọi điện thoại anh, cái anh nói không, số của tao là số này, ngày sinh tháng đẻ sau này, anh tức là anh tự động đưa tên tuổi số an sinh xã hội cho nó dùng, anh hiểu không?
Dạ. Yeah.
Cái thứ nhất. Cái thứ hai, có nhiều khi á, tên trùng ví dụ như Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Văn Hoa, số sổ kia thì thật là không phải mình. Ví dụ nó gọi lại, nó nói ok cái này không phải tao. Nó vậy chứ số sổ kia thì mày đừng nói nữa, ok? Mày muốn gì mày gửi thơ lại tay, ok? Rồi sau đó nếu tiếp tục gọi, anh nói câu ok, tao không muốn gọi điện thoại ở nhà tao nữa. Nếu tiếp tục gọi điện thoại mà phiền hay là hâm dọa anh á, anh gọi cảnh sát ngay tại chỗ cho tôi, ok?
Dạ, họ cũng giống như có một cái câu hâm dọa sơ sơ rồi đó chú. Họ nói là chúng tôi sẽ gọi lại cho tới khi vấn đề được giải quyết xong.
No, thì... anh cầm điện thoại nói, I don't want you call me again. If you do, I call the police.
Dạ.
Yeah. Đúng không?
Cảm ơn anh Hòa.
Dạ, ok. Dạ, vậy cảm ơn chú Ảnh. Chào anh Tấn.
Rồi.
Vậy ha, chúc anh may mắn ha.
Thì Mày... Dịp Tấn nhớ ba tuần trước tôi nói, ví dụ có bà kia thắng 1,000,000 đi Dịp Tấn.
Dạ vâng.
Dạ, tại vì bên kia vừa hâm dọa hâm đã, cuối cùng là hâm đòi hiếp dâm đã luôn. Cái đám mà collection đó, Dịp Tấn xin lỗi, cái dân lịch sử tôi thấy ít, mà dân mất dạy rất nhiều.
Dạ vâng.
Dạ.
Thành ra cái trường hợp của anh Hòa mà này đó thì nếu mà mình không phải là người có cái social không có đúng rồi đó thì mình chỉ cần yêu cầu không có được gọi làm phiền tôi lần nữa là nó không thể nào gọi được phải không anh?
Dạ, nếu nó tiếp tục gọi thì gọi cảnh sát có thể lợi và điều tra và cho cái người nào tiếp tục gọi vô điện thoại đó là telephone harass.
Dạ vâng. Vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố có phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn, và quý vị nào chúng tôi đang trong phần cuối còn thắc mắc thì quý vị có thể gọi ngay bây giờ. Và nếu như sau chương trình mà quý vị có những cái điều thầm kín cần tham khảo với anh Trương Minh Ẩn thì quý vị cũng có thể gọi, nhưng mà quý vị nhớ là trong giờ làm việc và lưu ý là để lại số phone thật rõ ràng cũng như giờ giấc của mình available, tức là giờ giấc tốt của quý vị đó, thì để anh Ẩn sẽ gọi lại cho quý vị. Dạ.
Trong lúc mà mình nghỉ cái phần 1 của Dịp Tấn,
dạ,
thì có một tin rất là vui. Thì từ bấy lâu nay trong chương trình Trong Ngày Ngoài Phố có một tạm gọi là cháu hay là em cảnh sát này đi, làm ở trên cái miệt bên Mét Đà Lạt á. Thì có gọi nói điện thoại nói với tôi rằng là thấy tôi than là không ai giúp đỡ, thì officer này có nhã ý là muốn có set up trong từng một ngày nào đó gặp ở cộng đồng ở bất cứ chỗ nào trên Đà Lạt đó gì đó.
Dạ vâng.
Đồng bào có thể lại hỏi để chi, để cho tôi bớt đi cái gánh nặng của tôi. Đây là một tin rất là vui. Bấy lâu nay cái vị cảnh sát này còn trẻ tuổi và cũng đã có liên lạc tôi. Ví dụ như có những cái điều mà tôi nói trên đài về traffic đồ mà tôi không hiểu đó, hoặc là tôi quên đó, thì có gọi lại nói chuyện với tôi rất là thường. Một em rất dễ thương và nói tiếng Việt rất là rành. Thì trước khi tôi cho biết tên á, tôi sẽ liên lạc với officer này, và nếu em đồng ý cho tôi giới thiệu tên em trên đài, và tôi sẽ tìm cách làm sao set up cái chỗ để em đến và quý vị có thể đến gặp mặt. Dạ. Em này đã làm cảnh sát là trên 10 năm rồi, Dự Tấn.
Dạ vâng.
Đã cũng có kinh nghiệm, đây là cũng là cái tin vui. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người Việt Nam mà Quyết Linh làm những chuyện này, thì cũng đỡ cho tôi rất là nhiều. Thì thành thật cảm ơn. Sau cái chương trình này tôi sẽ gọi liên lạc lại officer đó, rồi tôi sẽ hỏi cái gì đồng ý cho tôi nói, cái gì tôi không đồng ý để giới thiệu trên đài vậy
đó. Dạ vâng, thì ở vùng Dallas đó, thì thường nếu mà mấy người ở Dallas với Garland mà ở Macis hay xa quá với vài forward quá mà nhờ anh giúp đỡ qua cái vấn đề mà chỉ cần gọi hỏi á, thì điều đó cũng không có bị trouble gì lắm. Nhưng mà có nhiều khi cần phải có một cái người ở Dallas giống như là giúp đỡ về cái thực, giống như có những cái việc xảy ra liền luôn.
Có dạ. Thể là họ có thể, những người này có thể giúp đỡ thẳng luôn.
Dạ, dạ.
Và có thể vô trong cái department của họ, họ nói câu ok, tôi thấy cái chuyện này unfair. Giống như cái cậu gì mà bị, mà ví dụ quay ngoài mà hỉ mũi đó, thì ra, cái hỉ mũi đó tôi không dám nói là ông cảnh sát có sai hay không. Nhưng mà tại vì mình không có mặt ở hiện trường, và ông cảnh sát đó không biết có mang cái camera trên cái nó hay không. Dạ, tớ hiểu không?
Dạ.
Nhưng mà có recording cậu kia nói xin lỗi, mà tùy theo Dịp Tấn biết mà, cảnh sát không phải người nào cũng giống người nào đâu.
Có nhiều khi ách xì, mình cản lại không kịp cho tay luôn anh. Cái đó là bình thường mà.
nếu mà mình lịch sự á, mình đừng có đứng ngay mặt người ta ách xì cái dân chúng người ta bắt đầu xin lỗi thì cái đó cũng không nên gì bán, hiểu không?
Dạ.
Ví dụ ách xì vô trong xe chắc chắn cái xe cũng chả dơ gì.
Nhưng
thế ta quý vị đừng có thấy cảnh sát nó ách xì xong rồi có một cái ticket để kiếm cho hai cái ticket thì kỳ lắm.
Cái ách xì đó là ngay cái đúng lúc không đúng lúc anh hả?
Dạ cái không đúng lúc. À, cái chuyện mà ông cảnh sát ghi á, thì tôi cũng không dám nói là sai đúng hay là kỳ thị gì, không dám nói chuyện đó gì tấn.
Dạ.
Tại vì tôi không có mặt hiện trường và tôi không có chứng kiến cái ông cảnh sát đó và cái hách xì con đó. Nhưng mà lỡ có hách xì đó quẹt mép trong nó đỡ tốn tiền tòa lắm vậy tấn.
Mà nhiều khi không kịp anh, nhiều khi có nhiều hôm mình trong người mình nó yếu quá. Mà
ngay... nhưng mà vậy á, thì hách xì ngay cái tay lái. Anh... vừa làm cho chỗ đó sạch sẽ, lát mình lao á. Còn bây giờ ông cảnh sát vừa tới cầm cái ticket mình đã bắt đầu xì nẹt quay qua, chi vô quần áo không thể không xì nẹt vào thái đâu.
Dạ. Đúng là ếch xì mà, ếch xì không đúng chỗ rồi cũng bị phiền phức anh hả?
Rất là phiền phức, tại vì á, nhiều khi á, mình thì cố, cái người đó thì có thể là vô ý, người kia thì nghĩ là ông này chơi tôi, hiểu không?
Dạ vâng.
Mà tôi thấy cái kê này có ra tòa thì chắc cũng có bên nào thắng bên nào đó.
Tấn nghĩ là khách quan á, thì cho dù là cái anh này anh cứ gan lì cỡ nào đi nữa, anh cũng không dám làm cái chuyện này.
Dạ, vừa Tấn nói cái câu đó, thí dụ như cái anh nãy nói chuyện thì nghe cái giọng như cũng hiền từ, nhưng mà có những cái tên du đảng vừa Tấn.
Dạ.
Nó chơi mình luôn á, tôi làm ngoài đường tôi biết.
Dạ
nó
vâng.
Nó đi ngang, cái đụng cái coca trong lúc tôi ngồi á, mắt đỏ á, thằng Mỹ Đen á.
Dạ.
À, nó đổ cái I'm sorry, I'm sorry, giờ mình làm gì vậy? Bắt ra.
Dạ vâng, à, trước khi kết thúc chương trình, anh Trương Đẳng có muốn đúc kết một cái điều gì mà cần nhắc nhở với đồng hương của mình không ạ?
Đúc kết á, thì quý vị nếu mà có nghe đài quý vị, tại vì tôi biết cái giờ này, giờ có một số quý vị là đi làm thì quý vị nghe không được. À, còn một số quý vị mà tôi chưa trả lời được á, thì tôi hy vọng rằng sau này có cái vị cảnh sát mà dự định giúp đỡ tôi về cái hướng mé bình Đà Lạt á, thì nếu mà mọi chuyện work out good á, thì tôi thấy là một cái vấn đề rất là hoan nghênh của đồng bào ở trong vùng. Thì chuyện đó tôi sẽ cho quý vị biết là chương trình kỳ sau. Thì trước khi tôi có một cái cô nào á, mà gọi điện thoại tôi á, Diệp Tấn.
Dạ.
Mà đọc số điện thoại đọc cũng không được, Diệp Tấn mà nói rất nhỏ mà cầu cứu chú Ẩn ơi giúp con. Con tên là gì đọc tôi cũng hiểu rồi, số điện thoại mà tôi cố tình mà tôi gọi gần 40 số khác nhau, tức là 4 số sau cậu nói mà tôi nghe không rõ gì đó.
Dạ vâng.
Mà cuối cùng là tôi phải đầu hàng thôi, thì nếu cô đó có nghe chương trình làm ơn gọi lại tôi và làm ơn. Đọc số điện thoại, đọc chậm chậm lại giùm tôi.
Đọc rõ ràng.
Và đọc hai lần.
Dạ vâng. Cảm
không
ơn
có anh. Tên á, thì tôi sẽ biết tên mà không có số điện thoại chắc chắn tôi không biết quý vị là.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Trương Minh Đặng rất là nhiều và xin anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ xin chào tất cả quý vị, một ngày không nóng lắm. Nhưng mà lái xe thứ nhất là dĩ hòa dĩ quý nha. Đừng có đua với người ta, đừng có cự lộn cảnh sát. Và nếu có hỉ mũi là mơ hỉ mũi vô tay lái, đừng hỉ mũi vô đó bắt công ra tòa phiền não.
Tay lái cũng còn hơi nghi ngờ anh.
Dạ, hay là có tai nạn mà nhiều khi cái cậu đó không cố ý nhưng mà cậu lại vô ý đi.
Dạ vâng.
Đó quý vị cẩn thận trong vấn đề giao tiếp ở ngoài, nhất là với cái cơ quan công lực. Thì xin chúc quý vị một ngày vui vẻ và chúc Diệp Tấn một ngày làm việc vui vẻ luôn.
Dạ vâng, xin kính chào anh và chúc anh cũng một ngày làm việc thật là vui. Mời quý vị đón nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Phố vào thứ năm tuần sau cũng vào giờ thường lệ từ 2 giờ cho đến 3 giờ.